Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 11 tháng 5 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là bài tường thuật về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Brazil, từ ngày mùng 9 đến ngày 14 tháng 5. Sau đó là các tiết mục: đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài tường thuật về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Brazil. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đến phi trường quốc tế Sao Paulo vào lúc 18 giờ 45 phút giờ quốc tế ngày thứ Tư mùng 9 tháng 5 vừa qua, khởi sự chuyến viếng thăm kéo dài 4 ngày tại Brazil. Đây là chuyến viếng thăm châu Mỹ Latin đầu tiên của Đức Thánh Cha kể từ khi được bầu làm giáo hoàng hồi năm 2005. Cao điểm của chuyến viếng thăm này chính là khai mạc đại hội lần thứ 5 của Liên Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latin và vùng vịnh Caribe sẽ diễn ra tại trung tâm hành hương Aparecida. Chuyến viếng thăm chỉ kéo dài 4 ngày, quả là ngắn nếu so với một giáo hội có số người công giáo đông nhất thế giới là Brazil, hay nếu so với lục địa có đến gần 500 triệu giáo dân, như là một nửa tổng số người công giáo trên thế giới. Trước đây, kể từ năm 1979, với 17 lần đến châu Mỹ Latin, chuyến viếng thăm một vụ nào của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng thường kéo dài hơn một tuần lễ. Theo nhận xét của báo La Croix, xuất bản tại Pháp, cho tới nay, dường như Đức Benedicto chưa một lần ngỏ lời với lục địa có số người công giáo đông nhất thế giới này. Ngoại trừ hai lần trước đó, vào tháng Giêng và tháng Hai vừa qua, Ngài đã nhắn nhủ các vị sứ thần và giám mục có trách nhiệm chuẩn bị cho đại hội lần thứ 5 của Liên Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latin và vùng vịnh Caribe. Dĩ nhiên nói như thế không có nghĩa là Đức Benedicto không quan tâm đủ đến châu Mỹ Latin. Thật ra, ngay từ tháng 6 năm 2005, khi vừa được bầu làm chủ chăn giáo hội Hoàng Vũ, chính Đức Benedicto là người đã bày tỏ ước muốn được đến viếng thăm châu Mỹ Latin. Ngài thừa biết rằng hội nghị của Liên Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latin, gọi tắt là SILAM, diễn ra 10 năm một lần, như Medellin hồi năm 1968, hay như Puebla năm 1979, là những giai đoạn vô cùng quan trọng trong đời sống của giáo hội tại lục địa. Khi gặp gỡ với các giám mục của châu Mỹ Latin trong Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về châu Mỹ Latin hồi mùa thu năm 2005, chính Ngài là người đã đề nghị chọn một trung tâm thánh mẫu tại Brazil để tổ chức đại hội lần thứ 5. Việc chọn Brazil làm nơi viếng thăm châu Mỹ Latin đầu tiên, cũng như việc bổ nhiệm Đức Hồng Y Claudio Humes, Tổng giám mục Sao Paulo, làm Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ, cho thấy mối quan tâm của Đức Thánh Cha đối với lục địa này.
Chắc chắn Đức Benedicto không thể không ý thức về những thách đố mà giáo hội tại châu Mỹ Latin đang phải đương đầu. Một trong những vấn đề nổi cộm trước mắt đó là sự sút giảm con số công giáo trong lục địa. Chẳng hạn, hồi năm 1980, khi Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đến Brazil, thì với tỷ lệ 89% dân số, người công giáo hầu như nắm giữ độc quyền tại nước này. Ngày nay, tại hai thành phố lớn nhất của nước này là Sao Paulo và Rio de Janeiro, tỷ lệ người công giáo chỉ còn 60%. Giáo hội Công giáo đã đồng hành sát cánh với lịch sử của châu Mỹ Latin ngay từ đầu, nay bị cạnh tranh gắt gao bởi các giáo hội Tin Lành và đủ mọi giáo phái khác. Nói như ông Montreal Ricardi, người sáng lập cộng đồng thánh Egidio, ngày nay thế giới tôn giáo đã trở thành một thị trường. Hiện tượng tục hóa nhanh chóng tại châu Mỹ Latin hiện cũng đang đè nặng trên tương lai của giáo hội Công giáo tại lục địa. Đức Hồng Y Paul Pupa hiện đang đứng đầu Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, sẽ có mặt tại đại hội của Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin. Vị Hồng Y này đã có lần nhận định về hiện tượng này như sau. Có một hố ngăn cách giữa một niềm tin bình dân rất đạo đức đang thấm nhập vào xã hội, và bên kia là các thành phần ưu tú trong các lĩnh vực chính trị và kinh tế hiện đang xa lìa giáo hội. Nhận định này đã được củng cố bởi những chiến thắng mới đây của các chính phủ cánh tả tại châu Mỹ Latin, vốn có những chính sách xem ra đi ngược lại với giáo huấn truyền thống của giáo hội. Một trong những thách đố lớn khác mà giáo hội tại châu Mỹ Latin đang phải đương đầu là nạn phá thai, mà nhiều chính phủ cánh tả tại lục địa này đang tìm cách hợp pháp hóa. Trong cuộc họp báo trên chuyến bay từ Roma đến Sao Paulo chiều thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto đã mạnh mẽ lên án hành động phá thai như sau. Sát hại bất cứ một người vô tội, bất cứ một thơ nhi nào, cũng đều là một hành động không phù hợp với việc rước lễ. Chức phép thông công không phải là một việc làm tùy tiện, mà đã được quy định bởi giáo luật. Người đã từng đứng đầu Bộ Giáo lý Đức tin trước khi được bầu làm giáo hoàng, thường được nhìn như một nhà thần học cứng nhắc, thiếu uyển chuyển. Thật ra, vị chủ chăn của giáo hội Hoàng Vũ đã nhìn các vấn đề dưới cái cạnh mục vụ không kém vị tiền nhiệm của ngài. Trong cuộc họp báo trên máy bay, khi đề cập đến nền thần học giải phóng, Đức Benedicto đã không còn luận điệu lên án gay gắt với nền thần học này nữa. Ngài nói với các ký giả như sau. Với sự thay đổi chính trị tại lục địa, tình trạng của nền thần học giải phóng cũng đã thay đổi sâu xa. Theo ngài, ngày nay thế giới đã thấy rõ ràng những hứa hẹn về một cuộc sống công bình hơn xuyên qua cách mạng là hoàn toàn sai lầm. Sự gì giáo hội can thiệp không phải là để ngăn chặn sự dấn thân hoạt động cho công lý, mà chỉ mở ra con đường đúng đắn khi phân biệt trách nhiệm chính trị với trách nhiệm của giáo hội. Đức Thánh Cha khẳng định rằng phê bình một vài khía cạnh trong thần học giải phóng không có nghĩa là chối bỏ ưu tiên phục vụ người nghèo mà giáo hội tại châu Mỹ Latin đã cam kết tại Medellin hồi năm 1968. Đức Thánh Cha đã lặp lại điều đó khi nhắn nhủ với các vị sứ thần hôm 17 tháng 2 vừa qua như sau. Trợ giúp người nghèo và chống lại nghèo đói vẫn luôn luôn là một ưu tiên hàng đầu của các giáo hội tại châu Mỹ Latin. Đặt trọng tâm vào Chúa Kitô, đó là câu trả lời mà Đức Benedicto muốn dành cho các nhà thần học giải phóng. Dưới con mắt của giáo triều, những nhà thần học này quá chú trọng đến khía cạnh con người của Chúa Giêsu mà bỏ qua chiều kích cứu rỗi.
Sự giảm sút số tín hữu Công giáo trước sự lấn át của các giáo phái, nạn phá thai, tình trạng nghèo đói, đó là những thách đố tại châu Mỹ Latin mà Đức Thánh Cha Benedicto quan tâm rất nhiều trong chuyến viếng thăm này. Dĩ nhiên, đây cũng là những vấn đề đang được đặt ra cho các nhà lãnh đạo quốc gia tại châu Mỹ Latin. Tổng thống Brazil, ông Luiz Inácio Lula da Silva, người đã đích thân ra đón Đức Thánh Cha tại phi trường Sao Paulo chiều thứ Tư vừa qua, cũng quan tâm rất nhiều đến sự dấn thân của giáo hội trong việc giải quyết các vấn đề xã hội. Ba ngày trước khi Đức Thánh Cha đến Sao Paulo, Tổng thống da Silva đã cho biết những vấn đề mà ông sẽ đề cập với Đức Thánh Cha trong cuộc gặp gỡ vào ngày thứ năm này. Ông nói, một trong những vấn đề mà tôi muốn đề cập với Đức Giáo Hoàng, đó là vai trò của giáo hội trong các chính sách công cộng. Nghĩa là giáo hội phải tham gia vào hầu hết các chính sách phục vụ những người nghèo nhất. Tổng thống Brazil cũng muốn thảo luận với Đức Thánh Cha về những chính sách xã hội mà chính phủ của ông đang cho áp dụng tại Brazil. Là một người công giáo thuộc cánh tả, Tổng thống da Silva đã đưa ra nhiều chương trình trợ giúp xã hội và xóa đói giảm nghèo. Có lẽ đây là những chương trình đã được Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Tarcísio Bertone đề cao trong cuộc phỏng vấn dành cho tập san 30 ngày hôm mùng 8 tháng 5 vừa qua. Trong bài diễn văn chào mừng Đức Thánh Cha, Tổng thống da Silva đã nhấn mạnh đến vai trò của giáo hội trong lĩnh vực xã hội. Trong bài diễn văn đáp từ, sau lời chào xã giao gửi đến Tổng thống Brazil, các vị hồng y và giám mục có mặt tại phi trường, cũng như rất đông các tín hữu công giáo. Đức Thánh Cha Benedicto cũng đã lặp lại các mối quan tâm của Ngài như sau. Tôi biết rằng, cũng như toàn thể châu Mỹ Latin, quốc hồn của dân tộc này luôn bảo tồn những giá trị Kitô sâu xa, vốn không thể nào bị xóa bỏ. Và tôi cũng tin chắc rằng, tại Aparecida, trong suốt đại hội của các đức giám mục, bản sắc này cũng sẽ được củng cố xuyên qua việc bảo vệ sự sống từ lúc mới được thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, như một đòi hỏi của bản tính con người. Đại hội cũng sẽ xem việc thăng tiến con người như là cốt lõi của tình liên đới, nhất là với người nghèo và những người bị bỏ rơi. Đáp lại lời kêu gọi của Tổng thống Brazil, khi ông nhấn mạnh đến vai trò của giáo hội trong xã hội, Đức Thánh Cha xác định chỗ đứng của giáo hội trong xã hội như sau. Giáo hội chỉ muốn chỉ ra những giá trị luân lý cho mọi hoàn cảnh và đào luyện các công dân để họ có thể tự do quyết định theo lương tâm của mình. Trong chiều hướng đó, giáo hội cũng muốn nhấn mạnh đến sự dấn thân để củng cố gia đình, bởi vì gia đình là tế bào nền tảng của xã hội. Giáo hội kêu gọi dấn thân phục vụ giới trẻ, bởi vì sự đào luyện giới trẻ là một yếu tố quyết định cho tương lai của một dân tộc. Cuối cùng, nhưng không phải là ít quan trọng, cần phải dấn thân bảo vệ và thăng tiến những giá trị tiềm ẩn trong mọi tầng lớp xã hội, nhất là giữa lòng các dân tộc thiểu số.
Trên đây vừa là những quan tâm của Đức Benedicto trong chuyến viếng thăm đầu tiên tại lục địa có đông người công giáo nhất thế giới, vừa cũng là lời kêu gọi dành cho các giám mục của lục địa mà Ngài sẽ gặp gỡ tại trung tâm hành hương Aparecida vào ngày Chủ nhật tới đây, nhân dịp khai mạc đại hội lần thứ 5 của Liên hiệp Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latin. Cũng như vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, Đức Thánh Cha Benedicto cũng có lòng sùng kính đặc biệt đối với Đức Maria. Kết thúc bài diễn văn đọc tại phi trường Sao Paulo chiều thứ Tư vừa qua, Ngài đã cầu xin Đức Mẹ Aparecida gìn giữ châu Mỹ và hướng dẫn các nhà cầm quyền của lục địa trong trách nhiệm khó khăn là phải thăng tiến công ích cho toàn dân của lục địa. Cuộc hành hương của Đức Thánh Cha đến trung tâm Thánh Mẫu Aparecida trùng vào dịp kỷ niệm 90 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Bồ Đào Nha. Đức Thánh Cha mong ước rằng đây là dịp để các tín hữu trên khắp thế giới gia tăng lần chuỗi mân côi. Chính Ngài cũng sẽ đến lần chuỗi tại trung tâm Aparecida vào ngày thứ Bảy tới đây. Trong một lá thư bằng tiếng Latin gửi cho Đức Hồng Y Angelo Sudano, niên trưởng Hồng Y đoàn, nhân dịp vị Hồng Y này được đặc cử đi tham dự các cuộc cử hành tại Fatima, Đức Thánh Cha Benedicto đã viết như sau. Với tư cách là người đứng đầu Bộ Giáo lý Đức Tin, tôi đã đến viếng thăm đền thánh này và đã nghiên cứu về sứ điệp được Đức Trinh Nữ Maria ủy thác cho các trẻ em một đồng. Tôi cũng muốn các tín hữu nhận biết giá trị của Kinh Mân Côi. Hồi năm 2000, chính Ngài đã được Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trao cho trách nhiệm soạn thảo một bài nhận định thần học về điều thường được gọi là phần thứ ba của bí mật Fatima. Nhân dịp Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị hành hương đến Fatima ngày 13 tháng 5 năm 2000 để tôn phong chân phước cho hai trẻ em một đồng Jacinta và Francisco Marto, chính Đức Hồng Y Sodano lúc đó đang là quốc cục khanh tòa thánh, đã công bố nội dung phần thứ ba bí mật Fatima được Đức Mẹ ủy thác cho ba trẻ em một đồng. Nữ tu Lucia lúc ấy còn sống cũng có mặt trong lễ phong chân phước ấy. Cuối cùng, khi nhắc đến chuyến hành hương Fatima của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị để tạ ơn Đức Mẹ vì đã gìn giữ Ngài một cách lạ lùng trong vụ mưu sát tại quảng trường Thánh Phaero ngày 13 tháng 5 năm 1981, Đức Thánh Cha Benedicto nhắc đến lời nhắc nhở của vị tiền nhiệm của Ngài về những lời cảnh báo của Đức Mẹ tại Fatima. Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, hẳn Đức Benedicto cũng sẽ nhắc lại sứ điệp Fatima khi đến lần chuỗi tại trung tâm Thánh Mẫu Aparecida vào ngày thứ Bảy tới đây, và nhất là khi đến khai mạc đại hội lần thứ 5 của Liên Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latin và vùng Caribe.
Cùng với Guadalupe tại Mexico, trung tâm Thánh Mẫu Aparecida là đền thánh được nhiều người châu Mỹ Latin biết đến nhiều nhất. Đây là một trong những ngôi thánh đường lớn nhất thế giới, chỉ sau đền thờ Thánh Phaero tại Roma. Mặc dù đền thờ rộng lớn như thế, nhưng thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành vào sáng Chủ nhật tới đây vẫn phải được tổ chức ngoài trời để có đủ chỗ cho khoảng 300.000 người tham dự. Hàng năm có hàng triệu người Brazil và khách hành hương ngoại quốc đến kính viếng Đức Mẹ Aparecida. Sở dĩ đền thờ mang tên Aparecida vì nằm trong thành phố Aparecida, cách Sao Paulo 160 cây số về hướng đông. Câu chuyện về đền thờ này được dân chúng trong vùng kể lại như sau. Vào năm 1717, có ba ngư phủ đánh cá trên con sông Paraiba. Giống như câu chuyện đánh cá trong Tin Mừng, ba ngư phủ vất vả suốt ngày mà không bắt được con cá nào. Trái lại, họ lại lưới được một pho tượng Đức Mẹ bị mất đầu. Sau đó, trong mẻ cá thứ hai, họ vớt được đầu Đức Mẹ. Cả ba ngư phủ đã đọc kinh kính mừng. Sau đó, họ lại thả lưới và bắt được rất nhiều cá. Câu chuyện không mấy chốc được truyền đi. Dân chúng trong vùng bắt đầu tôn kính tượng Đức Mẹ Aparecida. Ngôi đền đầu tiên để tôn kính Đức Mẹ được xây dựng vào năm 1745. Đến năm 1834 và 1888, dân chúng xây dựng hai đền thờ khác để đáp ứng số hành hương ngày càng đông. Dù vậy, đền thờ mới cũng không đủ chỗ, cho nên năm 1955, giáo hội địa phương đã cho xây ngôi thánh đường mới như ta thấy hiện nay. Ngôi thánh đường này được xây bằng gạch đỏ và được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đến khánh thành năm 1980. Với diện tích 18.000 thước Tây, thánh đường có thể chứa khoảng 45.000 người. Bãi đậu xe xung quanh đền thờ có đủ chỗ cho 10.000 chiếc xe hơi. Thành phố Aparecida hiện nay là trung tâm thu hút khách du lịch trên toàn thế giới, và sức mạnh kinh tế của thành phố này dựa vào ngành du lịch. Trong khuôn viên đền thánh, có một tòa nhà rất lớn nổi tiếng có tên là Sala das Promessas, tức sảnh đường của các lời hứa. Trong sảnh đường này, khách hành hương bỏ lại đủ mọi vật dụng, từ nạn dành cho người tàn tật đến xe lăn, súng, xe gắn máy. Đó là chứng tích khách hành hương muốn để lại để chứng minh rằng họ đã được Đức Mẹ chữa lành, cải hóa và ban ơn lành. Dĩ nhiên, cũng như tại bất cứ trung tâm hành hương nào, trung tâm Aparecida cũng có tới 700 tiệm, một khu vực bán các kỷ vật cho khách hành hương, nhiều nhà hàng ăn uống và khách sạn để đáp ứng nhu cầu của khách hành hương. Lễ Đức Mẹ Aparecida đã được giáo hội công nhận từ năm 1930, và hàng năm, cứ đến ngày 12 tháng 10, hàng trăm ngàn người Brazil về đây để tôn kính Đức Mẹ. Vào chiều thứ Bảy tới đây, khi Đức Benedicto đến đây để lần chuỗi, và nhất là vào sáng Chủ nhật, khi Ngài đến chủ tọa thánh lễ khai mạc đại hội lần thứ năm của Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin và vùng Vịnh Caribe, sẽ có đông đảo người Công giáo Brazil và từ khắp lục địa đến để tôn kính Đức Mẹ, tuyên xưng đức tin và hâm nóng lại lòng nhiệt thành truyền giáo cho lục địa, và dĩ nhiên cũng để được nhìn thấy vị giáo hoàng lần đầu tiên đến Châu Mỹ Latin. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Thưa quý vị, các bạn thân mến, dạo tháng 12 năm 2000, với 366 phiếu thuận và 174 phiếu chống, Quốc hội Anh Quốc đã cho phép đẩy mạnh các cuộc nghiên cứu trên các tế bào của phôi thai người. Theo ông Peter Garrett, Giám đốc Trung tâm Chống Phá Thai và Bảo vệ Sự Sống tại Anh Quốc, chỉ trong vài năm nữa, Anh Quốc sẽ tiến tới chỗ sản sinh con người theo phương pháp vô tính. Lúc đó, nỗi quan ngại của ông Garrett cũng được đức cha Cormac Murphy O'Connor, chủ tịch hội đồng giám mục Công giáo Anh và xứ Wales, chia sẻ khi ngài nói rằng nhiều người đã lên tiếng báo động khi Quốc hội Anh thông qua việc cho phép đẩy mạnh các cuộc nghiên cứu trên các tế bào của phôi thai người. Đức cha O'Connor nói như sau: "Tôi quan ngại một cách sâu xa rằng vấn đề luân lý vô cùng quan trọng này đã được Quốc hội Anh thông qua mà không hề để cho xứ sở có thời giờ bàn bạc về những hệ lụy nghiêm trọng của nó." Về phần mình, ông Garrett phát biểu như sau: "Tạo nên và phá hủy sự sống con người là một hành động hạ phẩm giác con người cho chính các nhà khoa học tiến hành việc làm đó, cũng như xã hội tán thành hành động đó." Lập trường và giáo huấn của giáo hội về vấn đề này luôn dứt khoát và rõ ràng. Sự sống con người là thánh thiêng, chỉ thuộc quyền của Thiên Chúa. Năm 1987, trong huấn thị có tựa đề Hồng Ân Sự Sống, Bộ Giáo lý Đức Tin do Đức Hồng Irat Singer đứng đầu đã trả lời một cách minh bạch cho nhiều vấn đề luân lý được đặt ra từ việc nghiên cứu của y khoa trong những giai đoạn đầu của sự sống và trong tiến trình thụ thai. Cùng với hành động phá thai, những cuộc nghiên cứu này đang là một trong những vấn đề luân lý nghiêm trọng của thời đại. Để nắm bắt được lập trường và giáo huấn của giáo hội về vấn đề này, chúng tôi xin được tiếp tục đọc lại huấn thị nói trên của Bộ Giáo lý Đức Tin. Sự sống con người là thánh thiêng, do đó cần phải được tôn trọng như một con người, ngay từ giây phút đầu tiên hiện hữu. Những kỹ thuật thụ thai nhân tạo đã mở ra nhiều cuộc nghiên cứu trên phôi thai người. Người ta đề ra các mục đích như chẩn đoán, chữa bệnh, nghiên cứu khoa học và thương mại. Dĩ nhiên, nhiều vấn đề nghiêm trọng được nêu lên. Liệu có thể nói đến quyền được thí nghiệm trên phôi thai người vì mục đích nghiên cứu khoa học không? Đâu là những chuẩn mực hay luật lệ cần phải tôn trọng khi tiến hành công cuộc nghiên cứu này? Để trả lời cho những câu hỏi trên đây, cần phải xác định bản chất hay căn tính của phôi thai. Nói cách khác, phôi thai người là gì? Là ai? Trích dẫn số 23 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng của Công đồng Vatican II, huấn thị Hồng Ân Sự Sống của Bộ Giáo lý Đức Tin khẳng định như sau: "Sự sống con người, một khi đã được thụ thai, phải được bảo vệ tối đa. Phá thai và sát hại thơ nhi là những tội ác bỉ ổi nhất." Gần đây, Hiến chương về quyền của gia đình được Tòa Thánh công bố cũng lặp lại rằng sự sống con người cần phải được tuyệt đối tôn trọng và bảo vệ ngay từ giây phút được thụ thai. Huấn thị giải thích như sau: "Từ giây phút trứng được thụ thai, một sự sống mới đã bắt đầu. Sự sống ấy không phải là sự sống của riêng người cha hay người mẹ. Nó là một sự sống mới với sự phát triển riêng của nó. Nó sẽ không bao giờ là người nếu nó đã không là người. Khoa truyền sinh học hiện đại đã xác nhận điều đó. Người ta đã chứng minh rằng, ngay từ giây phút đầu tiên, con người này, cá nhân này, với những đặc điểm riêng của nó đã được xác định theo một chương trình. Dĩ nhiên, không có dữ kiện thực nghiệm nào tự nó là đủ để thuyết phục chúng ta nhìn nhận có một linh hồn thiêng liêng. Tuy nhiên, những kết luận của khoa học liên quan đến phôi thai người cung cấp một chỉ dẫn có giá trị để khẳng định rằng, ngay từ giây phút đầu tiên khi trứng được thụ thai, sự sống con người đã xuất hiện. Nếu đã là người thì tại sao không phải là một nhân vị, mà đã là nhân vị ngay từ giây phút đầu tiên hiện hữu? cho nên phôi thai người đòi hỏi phải được tôn trọng và bảo vệ một cách tuyệt đối. Điều đó cũng có nghĩa là, ngay từ giây phút đầu tiên hiện hữu, quyền con người của phôi thai phải được nhìn nhận và tôn trọng như một quyền bất khả xâm phạm và bất khả di nhượng. Vì phải được đối xử như một con người cho nên phôi thai người cũng phải được bảo vệ, chăm sóc trong sự toàn vẹn của nó như bất cứ một con người nào. Trả lời một cách cụ thể cho câu hỏi, có được phép nghiên cứu và thí nghiệm trên bào thai và phôi thai người không? Bộ Giáo lý Đức tin khẳng định như sau. Công cuộc nghiên cứu y khoa cần phải tránh những cuộc giải phẫu trên bào thai còn sống, trừ phi biết chắc là không gây nguy hại cho sự sống hay sự toàn vẹn của thai nhi và người mẹ, và với điều kiện là cha mẹ của thai nhi đã bày tỏ sự đồng ý của họ về hành động này. Theo Huấn thị Hồng Ân sự sống, bất cứ sự nghiên cứu nào có thể gây nguy hại cho sự toàn vẹn thể lý hay chính sự sống của thai nhi cũng đều không được phép làm. Riêng về việc thí nghiệm, bởi lẽ bào thai cần phải được tôn trọng như bất cứ con người nào, cho nên bất cứ sự can thiệp y khoa nào không nhằm mục đích chữa trị đều không được phép làm. Bộ Giáo lý Đức tin khẳng định như sau. Sử dụng bào thai hay phôi thai người như sự vật hay như khí cụ thí nghiệm là một tội ác chống lại phẩm giá con người, vốn cũng có quyền đòi hỏi phải được tôn trọng như một thơ nhi đã chào đời, và bất cứ một con người nào. Hiến chương về quyền của gia đình do Tòa Thánh công bố cũng đã khẳng định như sau. Vì tôn trọng đối với phẩm giá con người, cho nên phải loại bỏ mọi cuộc thử nghiệm và lèo lái hay khai thác đối với bào thai con người. Ngay cả đối với tử thi của bào thai hay phôi thai, nghĩa là đối với bào thai hay phôi thai chết, huấn thị cũng đòi hỏi một sự tôn trọng tương tự. Nói cách khác, bào thai hay phôi thai không thể là đối tượng của những cắt bỏ hay giảo nghiệm nếu cái chết của chúng chưa được xác thực và nếu không có sự đồng ý của cha mẹ hay của người mẹ. Nói tóm lại, đã là người thì dù sống hay chết, bào thai và phôi thai người cũng đòi hỏi phải được tôn trọng như bất cứ một con người nào. Với khẳng định trên đây, chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Về cộng đồng người Việt xa quê hương, vấn đề nhân số và tên gọi, bài viết của Nguyễn Bá Tùng. Quý vị và các bạn thân mến, theo tác giả Nguyễn Bá Tùng, hai biến cố dấu mốc hình thành tập thể người Việt xa quê hương trong thời gian qua là sự sụp đổ của chế độ thuộc địa Pháp và việc cáo chung của cuộc chiến quốc cộng, một phần của toàn cảnh chiến tranh lạnh. Và chúng ta đã nghe qua điểm thứ nhất, cộng đồng người Việt xa quê hương trước, trong và sau thời thuộc địa Pháp. Hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp điểm thứ hai, cộng đồng người Việt xa quê hương sau thời gian chiến tranh quốc cộng. Biến cố 30 tháng 4 năm 1975 chấm dứt cuộc chiến quốc cộng kéo dài hơn 25 năm, đồng thời cũng đánh dấu một bước biến chuyển vô cùng quan trọng trong sự gia tăng số người Việt xa quê hương. Ngay trong những ngày sau cùng của cuộc chiến, đã có trên 140.000 người từ một số tỉnh miền Nam rời khỏi nước bằng đường hàng không và đường biển. Số người này hầu hết được định cư tại Hoa Kỳ. Tiếp theo những thay đổi chính trị, kinh tế và xã hội, sau khi Cộng sản thống nhất lãnh thổ bằng vũ lực, đã tạo nên một hiện tượng bỏ nước ra đi liên tục kéo dài gần 20 năm, cho đến khi những trại tị nạn cuối cùng tại các nước láng giềng đóng cửa. Không phải chỉ có người dân miền Nam đi tị nạn Cộng sản, mà cả người dân của phe thắng trận cũng bỏ nước ra đi, bất chấp mọi nguy hiểm, kể cả chết chóc. Thống kê của Phủ Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết, số người tị nạn Việt Nam bằng đường biển ở các trại tị nạn các quốc gia lân cận được chấp nhận định cư tại các quốc gia thứ ba trong khoảng thời gian từ năm 1975 đến năm 1995 như sau. Úc 110.996, Bỉ 2.051, Canada 103.053, Đan Mạch 4.682, Phần Lan 1.859, Pháp 27.071, Đức 16.848, Nhật 6.469, Hòa Lan 7.565, Tân Tây Lan 4.921, Na Uy 6.064, Thụy Điển 6.009, Thụy Sĩ 6.239, Anh Quốc 19.355, Hoa Kỳ, không kể số người định cư qua chương trình ra đi có trật tự ODB, thì có là 424.590. Các quốc gia khác 7.070. Tổng cộng 754.842. Năm 1979, trước tình trạng bi đát của các thuyền nhân trên biển cả, Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc đã cùng với 65 quốc gia và một số tổ chức quốc tế cùng dàn xếp với chính quyền Việt Nam để cho những người hội đủ một số điều kiện nhân đạo được ra khỏi nước, đến định cư tại một số quốc gia, chủ yếu là Hoa Kỳ. Chương trình ra đi trong trật tự ODB bao gồm đoàn tụ gia đình cho những người đã được định cư tại các quốc gia thứ ba, những người đã cộng tác với Hoa Kỳ trước đây, con lai của quân nhân và nhân viên Hoa Kỳ, và các cựu quân nhân, công chức, chính quyền miền Nam hội đủ điều kiện thời gian bị chính quyền Cộng sản giam giữ. Đây là những thành phần gọi là HO. Tổng kết các đợt tị nạn sau năm 1975 cho đến năm 1999, có chừng 1.750.000 người Việt Nam rời khỏi nước và được định cư tại các quốc gia khác, trong đó Hoa Kỳ nhận 900.000, Canada, Úc và Pháp nhận chừng khoảng 500.000 và Trung Quốc 250.000. Phần còn lại chừng 100.000 rải rác trong các quốc gia khác. Một biến chuyển khác đưa đến sự có mặt của hàng loạt của một số người Việt ở nước ngoài là chính sách xuất cảng lao động của chính quyền Cộng sản. Trong thập niên 80, Việt Nam đã đưa khoảng 270.000 công nhân đi lao động ở nước ngoài. Số lượng này giảm xuống vào khoảng 122.000 trong thập niên sau đó. Cho đến đầu thập niên này, còn độ 300.000 công nhân Việt Nam tại một số quốc gia như Nam Hàn, Đài Loan và các nước Đông Âu và các nước Trung Đông. Theo dự tính của nhà nước Việt Nam, thì trong vòng cuối thập niên này, con số công nhân xuất khẩu đi làm việc ở nước ngoài phải đạt đến 1 triệu. Riêng đối với năm 2003, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã đưa ra một con số chỉ tiêu là 50.000, tăng hơn năm trước 5.000 người. Nhiều tổ chức quốc tế và quốc gia đã cho rằng có nhiều dấu hiệu cho thấy việc xuất khẩu lao động của nhà nước Việt Nam mang tính chất buôn bán người. Song song với việc xuất cảng lao động là hiện tượng cho phép người nước ngoài nhận con nuôi Việt Nam. Theo Bộ Tư pháp Việt Nam, thì trong khoảng thời gian 6 năm cho đến năm 2002, có đến trên 10.000 trẻ em Việt Nam được người nước ngoài đưa về nước họ để làm con nuôi, nhiều nhất là ở Pháp rồi đến Hoa Kỳ, Bỉ, Canada, Thụy Điển. năm 1989, Liên Xô và nhiều quốc gia cộng sản Đông Âu sụp đổ. Số người Việt sinh sống tại đây trong các chương trình xuất cảng lao động đã hồi hương khi hết hợp đồng, và chính quyền mới không gia hạn. Theo một thỏa ước giữa chính quyền Đức và Việt Nam vào năm 1995, thì cho đến năm 2000, chính quyền Đức trả về Việt Nam 40.000 công nhân Việt Nam trước đây làm việc tại Đông Đức với phụ cấp tài chính. Tuy nhiên, cũng đã có một số tìm cách ở lại như là những cư dân bất hợp pháp, vượt biên giới nhập cư lậu vào một quốc gia khác ít bị kiểm soát hơn như Ba Lan hoặc Tiệp Khắc, được hợp thức hóa bằng hôn thú với người địa phương hay tị nạn chính trị, v.v. Khó có thể biết được con số chính xác của thành phần này. Đó là diễn tiến việc người Việt Nam bỏ nước ra đi trong khoảng thời gian trước và sau biến cố 1975. Cho đến nay, số liệu chính xác về tập thể người Việt sống xa quê hương vẫn là một bài toán khó giải đáp, mà lý do chính là vì kỹ thuật kiểm tra dân số của các nước định cư không giống nhau. Nhiều quốc gia minh thị đưa yếu tố chủng tộc vào bảng kiểm kê như Hoa Kỳ. Một số khác chú trọng đến yếu tố ngôn ngữ như Úc, Canada. Một số không dùng các yếu tố văn hóa này mà dựa vào yếu tố pháp lý như tình trạng quốc tịch, sinh quán hoặc cư trú như Pháp. Theo sự ước tính mới nhất của ông Nguyễn Đình Binh, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao kiêm chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, thì số kiều bào sinh sống ở nước ngoài là khoảng 2.700.000 trong gần 90 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong đó ở Mỹ khoảng 1.300.000 người, Pháp 250.000, Úc Châu 250.000, Canada 180.000, Campuchia, Thái Lan, Đức, Nga mỗi nước khoảng 100.000, Đài Loan 65.000, Anh Quốc 35.000, Tiệp Khắc 25.000. Lào 18.000, Trung Quốc, Ba Lan, Bỉ, Thụy Điển, mỗi nước trên dưới 10.000. Tuy nhiên, căn cứ vào thống kê dân số của từng quốc gia có người Việt định cư, cũng như những nghiên cứu trước đây, thì có những khoảng chênh lệch giữa số liệu chính quyền Việt Nam đưa ra và những số liệu sau cùng này. Chẳng hạn, kiểm tra dân số Hoa Kỳ năm 2000 cho thấy có 1.122.528 người khai là thuộc sắc dân Việt. Nếu cộng thêm 101.208 người khai vừa thuộc sắc dân Việt Nam, vừa thuộc một sắc dân khác, đây là trường hợp con lai mà cha hoặc mẹ thuộc sắc dân Việt Nam, thì con số cũng chỉ đến 1.223.736 người. Cũng vậy, đối với trường hợp Canada, con số chính thức của cuộc kiểm tra dân số vào năm 2001 cho thấy có 119.120 người thuộc sắc dân Việt. Nếu tính thêm 32.290 người tự cho mình vừa thuộc sắc dân Việt, vừa thuộc một sắc dân khác, thì tổng số cũng chỉ đến 151.410 người mà thôi. Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp vào thứ Sáu tuần tới.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Thân mến, Chúa Giêsu gương người trẻ của bốn giai đoạn tuổi thơ. Hàng năm cha mẹ Đức Giêsu trải hội đến Jerusalem mừng lễ vượt qua. Khi người được 12 tuổi, cả gia đình cùng lên đền như người ta thường làm trong ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giê-xu thì ở lại Jerusalem, mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc, không thấy con đâu. Hai ông bà trở lại Jerusalem. Sau ba ngày, ông bà mới tìm thấy con trong đền thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi, ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. Khi thấy cậu, hai ông bà sửng sốt, và mẹ người nói với người, con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con. Người đáp, sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao? Nhưng ông bà không hiểu lời người vừa nói. Sau đó, người đi xuống cùng với cha mẹ trở về Nazareth và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Còn Đức Giê-xu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta. Luca đoạn thứ 2, câu 41-52. Quý vị thân mến, bài trích phúc âm Thánh Luca ghi rõ về cuộc đời ấu thơ của Chúa Giê-xu. Ngài dạy trong đền thờ, trong nhà cha Ngài. Cách Ngài đối đáp với cha mẹ và sự hiểu biết bổn phận mình rõ ràng làm chúng ta tâm phục và khẩu phục về năng lực và tài ba của tuổi 12. Hành động này dạy chúng ta cách chiêm niệm trong hành động và khả năng sẵn có của tuổi 12 là kiểu mẫu cho giai đoạn 4. Giai đoạn tin tưởng vào quyền năng của Chúa và để Chúa dùng khả năng đó yêu thương và phục vụ những người chung quanh. Cậu Giê-xu biết bổn phận mình với cha trên trời và có tài năng làm trọn. Vì thế, ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những đối đáp của cậu. Giê-xu cũng biết rằng mình có ơn gọi để làm công việc đặc biệt này, và người say sưa làm tới nỗi quên cả cha mẹ sau ba ngày trời. Quý vị thân mến, giai đoạn 4 của tuổi 12 được hình thành và được xây dựng trên giai đoạn 1 là giai đoạn tin tưởng. Nhờ giai đoạn này, Ngài có thể vững tâm để tự mình quyết định và làm theo lương tâm không tùy thuộc vào ý định hay chọn lựa của cha mẹ của giai đoạn 2. Cậu Giê-xu vui vẻ khám phá chân trời mới, viễn tượng mới. Như khi Ngài đối đáp với các thầy thông luật trong đền thờ, tượng trưng giai đoạn 3. Trong lúc làm việc, Ngài tìm thấy khả năng mình và say sưa làm việc quên cả cha mẹ, vì viễn tượng tương lai, giai đoạn 4. Năng khiếu chiêm niệm trong hoạt động là điểm tụ của 4 giai đoạn. Tất cả làm vì vâng phục cha Ngài, Abba yêu dấu của Ngài, là kết quả của sự trưởng thành và tổng hợp tâm lý, tâm linh của Ngài ở 4 giai đoạn này. Smith, tác giả của cuốn 100 chuyện kể sự khôn ngoan trưởng thành của 3 anh em trẻ tuổi như sau. Người anh trưởng 15 tuổi, người anh thứ 13, và người em trai út 12, trong câu chuyện cảm động. Mùa gặt tới, hai anh em lớn hơn bỏ núi xuống đồng bằng, nơi nhiều người đang cắt lúa phơi nắng. Khi họ xuống ruộng, họ gặp chủ ruộng, giàu có, và nói với ông, thưa ông, nếu ông cho chúng cháu ăn cơm và trả cho cả hai 100 đô, chúng cháu sẽ khuân vác lúa về lấm cho ông. 100 đô thì quá mắc, ông chủ trả lời. Ta nghĩ rằng, ta chỉ trả 10 đô là khá lắm rồi. Thưa ông, chúng cháu phải có 100 đô. Cả hai anh em cùng nói, một chút tiền không đủ để làm gì hết ông à. Nếu ông không trả cho chúng con sẽ đi tìm nơi khác. Nhưng cho ta biết, tại sao các con cần nhiều tiền như thế? Ông chủ hỏi. Thưa ông, ở nhà chúng con còn một em trai 12 tuổi. Nó rất giỏi làm xe chở lúa, và người dạy nghề hứa sẽ dạy nó thêm nghề đó nếu nó có số tiền trên. Thưa ông, cha chúng cháu đã trọng tuổi, không làm được gì hết. Hai anh em chúng cháu đây đã khôn lớn. Chúng cháu quyết định làm việc để lấy tiền lo cho em cháu. Được, ta chấp nhận, vì các con đã có khả năng lo liệu và yêu thương em mình, ta sẽ trả 100 đô, và các con phải làm tốt như ý muốn của ta. Việc cách rất nghiêm túc, không nể quản gì cả. Họ làm tới nỗi mồ hôi nhỏ giọt như tắm, và làm từ sáng sớm tới chiều tối, hai anh em mới lảo đảo đi về nhà. Mùa gặt xong, chủ ruộng trả cho hai anh em 100 đô và nói, các con thật sự đã làm việc rất tốt, một cách đứng đắn. Vì thế ta sẽ thưởng công thêm cho mỗi người 10 đô. Các con còn trẻ mà đã biết lo liệu, lại có đầy khả năng nghị lực. Thiên Chúa sẽ chúc lành cho các con. Tương lai các con sẽ rất vững. Phụ huynh thân mến, tôi lần không hiểu tuổi đang lớn. Nhiều khi chúng cũng có lỗi lầm và bướng bỉnh khi bị chỉ trích. Nếu cha mẹ cố gắng hiểu chúng và khám phá ra những năng khiếu tiềm ẩn của tuổi này, cha mẹ, thầy cô có thể tin tưởng và khuyến khích chúng phát huy tài năng, và cho chúng tự tin, để chúng có thể lớn lên. Để được thật sự lớn lên, cha mẹ cũng cần phải xem xét và tự hỏi mình. Là cha mẹ, chúng ta có tạo cơ hội cho chúng tin vào mình không? Chúng ta có hỏi xem chúng ao ước điều gì, và năng khiếu của chúng ra sao? Chúng ta có hỗ trợ chúng khi chúng lầm lỗi, và giúp chúng giải tỏa khó khăn của mình không? Và sau cùng, chúng ta có cho con em tâm sự và biểu lộ thật điều gì chúng thích và điều gì chúng mong ước cho tương lai của chúng không? Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, đúng ngày 30 tháng 4 vừa qua, người ta đọc được trên báo Thanh Niên một bài phóng sự về một thứ nghề có lẽ chỉ có tại Việt Nam. Sau hơn 32 năm gọi là giải phóng. Đó là nghề bắt ruồi. Sau đây là nguyên văn bài phóng sự. Nắng to bất thường, bãi rác ở khu quy hoạch Hạ Cồn Trắng, huyện Phú Vang, cách quốc lộ 47 chừng 15 mét, phả mùi nồng nặc. 6 đứa trẻ, nhỏ nhất 10 tuổi, còn lớn nhất 17, đã lọt thỏm vào giữa đại dương rác. Tiếng ruồi bay vù vù. Mặc chiếc quần đùi ngắn quá khổ, một em gần như lút chân trong bãi rác. Chẳng cần phải bao tay, khẩu trang, dụng cụ hành nghề, như mấy chị mót phế liệu, bọn nhỏ cứ vô tư dùng chính tay không của mình mà chụp ruồi. Mới 10 tuổi mà một em đã có gần 3 năm kinh nghiệm trong nghề bắt ruồi. Sáng dậy, em cùng các đứa trẻ trong vùng đạp xe hơn 3 cây số để đến nơi làm việc là các bãi rác. Buổi sáng đi chụp ruồi, buổi chiều các em cắp sách đến trường. Hơn 10 giờ sáng, nắng rát tay. Một em học lớp 6 tấp thẳng 5 người bạn để tiến sâu vào bãi rác bên mép ngôi nhà hoang. Khu rác tách biệt này thấp trũng, nặng mùi hơn hẳn bởi xác của chuột chết, của các túi ni lông đựng thức ăn thừa và cả đồ vệ sinh. Em nói, ở đây nó hôi, nhưng lại nhiều ruồi lắm. Em chỉ đứng đây một tí là đầy sâu thôi. Nắng đã đứng bóng. Các bãi rác thể hiện hết bản chất hôi thối và bẩn thỉu của nó. Mồ hôi đã đẫm lưng áo cả bọn. Một em đưa sâu ruồi thứ hai sắp đầy lên cao và vui vẻ nói với người phóng viên. Một sâu này em sẽ để cho ba đi bẫy. Còn hơn 300 con ruồi sâu kia bán khoảng 15.000 đồng lấy tiền mua sách vở. Em giải thích tiếp. Trời nắng thế này thì ruồi lại mới nhiều. Chỉ chịu khó tí là đầy sâu thôi. Một người đàn ông với 35 năm kinh nghiệm trong nghề bẫy chim én ở Phú An cho biết. Nghề này đã có từ rất lâu mà không ai nhớ nổi. Từ khi nó ra đời thì mồi để nhử én được dùng là ruồi. Vì thế mới xuất hiện nghề bắt ruồi xanh. Cuối xuân là dịp người ta phóng sinh cho nên én mới nhiều. Các gia đình có thu nhập thấp đều cho con mình đi bắt ruồi để trang trải việc học tập hoặc sinh hoạt trong gia đình. Dĩ nhiên, ai cũng biết rằng bắt ruồi là một nghề vô cùng nguy hiểm. Ở độ tuổi này, các em dễ làm mồi cho đủ mọi thứ căn bệnh truyền nhiễm. Nhưng có nhìn qua được tấm thân cồm cõi, nhơ bẩn, bệnh tật ấy, hẳn người ta mới thấy được tấm lòng vĩ đại của các em. Quý vị và các bạn thân mến, cách đây không lâu, trong một bài nhận định về tham nhũng và độc tài tại Việt Nam, nhà văn Dương Thu Hương đã không ngần ngại gọi những người đang sống trên xương máu của nhân dân là những con ruồi nhặng hay dòi rút rỉa trong những đống rác dơ bẩn. Đó mới thực sự là những con người dơ bẩn. Khi đi tìm một người có thể thay thế cho vị vua tiên khởi của Israel là Saul, tiên tri Samuel đã đến nhà ông Jesse. Những đứa con trai của ông lần lượt được đem ra trình diện với vị tiên tri. Nhưng cuối cùng, vị tiên tri lại chọn người con nhỏ nhất. Tiên tri Samuel giải thích. Thiên Chúa nhìn thấy những gì mà con người không nhìn thấy. Loài người thường phán đoán dựa theo bề ngoài. Bề ngoài ấy là sắc đẹp, thế lực, tiền của, quyền lực. Nhưng Thiên Chúa là đấng thấu suốt tâm hồn con người, lại chỉ nhìn thấy những gì mà loài người không màng tới. Khi đánh giá về con người, Chúa Giêsu cũng dựa trên tiêu chuẩn ấy. Ngài nói, không phải những cái từ bên ngoài vào làm cho con người ra nhơ bẩn, mà chính những gì xuất phát từ bên trong con người mới làm cho nó ra ô uế. Tiền rừng bạc bể, nhất là thứ tiền có được từ nhũng lạm, quyền uy, nhất là thứ uyển quy dựa trên bạo lực và khủng bố. Tất cả những thứ đó chỉ làm cho con người ra ô uế, bẩn thỉu mà thôi. Chúa Giêsu luôn mời gọi các môn đệ của Ngài mặc lấy cái nhìn từ trên cao để có thể đánh giá về mọi sự chống qua ở đời này. Có tấm lòng trong trắng, thì cho dù đôi tay có lam lũ, bẩn thỉu vì nghèo đói, con người mới thực sự gìn giữ được nhân cách của mình. Lạy Chúa, người Việt Nam chúng con vẫn thường nói, lành cho sạch mà rách cho thơm. Xin cho chúng con không vì một chút bả danh lợi hay vì chén cơm manh áo hằng ngày mà bán đứng lương tâm, để làm điều bất chánh. Trong mọi sự, xin cho chúng con luôn biết tìm kiếm và xây dựng những giá trị vĩnh cửu. Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay, vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.